Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 31 tháng 12, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với giáo dân và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tổng kết các chuyến viếng thăm mục vụ tại hải ngoại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm 2012. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về ý nghĩa nghi thức làm phép nhà và việc chúc lành vào mỗi buổi sáng. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 30 tháng 12, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã đến quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha nhân ngày lễ Thánh Gia và cũng là Chủ nhật cuối cùng của năm 2012. Khung cảnh và bầu không khí thật hân hoan nhờ bầu trời nắng đẹp với hang đá mắng cỏ khổng lồ ở giữa quảng trường cạnh cây thông cao 25 mét, được trang trí với hàng ngàn quả trâu và dây kim tuyến. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca về biến cố Chúa Giêsu theo cha mẹ đi hành hương ở đền thờ Jerusalem và sau đó Ngài âm thầm ở lại. Và mãi 3 ngày sau, cha mẹ Ngài mới tìm lại được con ở đền thờ sau 3 ngày lo lắng kiếm tìm. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa della Santa Famiglia di Nazareth. Nella liturgia il brano del Vangelo di Luca ci presenta la Vergine Maria e San Giuseppe.
Anh chị em thân mến, hôm nay lễ Thánh Gia Nazareth, trong phụng vụ đoạn tin mừng theo Thánh Luca trình bày cho chúng ta Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse trung thành với truyền thống lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua cùng với Chúa Giêsu 12 tuổi. Lần đầu tiên mà Chúa Giêsu vào đền thờ của Chúa là 40 ngày sau khi Ngài sinh ra. Và trong dịp đó, cha mẹ Ngài dâng lên Chúa một cặp chim gáy hoặc chim bồ câu non, nghĩa là lễ vật của những người nghèo. Trong toàn sách tin mừng theo Thánh Luca vốn là một tin mừng thấm điệm một nền thần học về người nghèo và về sự thanh bần, thánh nhân cho thấy rằng gia đình Chúa Giêsu được kể vào số những người nghèo của Israel. Thánh Luca cho chúng ta hiểu rằng chính nơi họ mà lời hứa của Chúa có thể được viên mãn. Hôm nay Chúa Giêsu vào đền thờ, nhưng lần này với một vai trò khác có liên hệ đích thị tới Ngài. Cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse, Ngài hành hương lên Jerusalem theo quy định của lề luật, cho dù Ngài chưa đầy 13 tuổi. Đó là dấu chỉ lòng đạo đức sâu xa của Thánh Gia. Nhưng khi song thân Ngài lên đường trở về Nazareth, thì xảy ra một điều bất ngờ. Ngài ở lại thành thánh mà không nói gì cả. Suốt 3 ngày, mẹ Maria và Thánh Giuse tìm kiếm và thấy Ngài trong đền thờ, đang nói chuyện với các thầy thông luật. Và khi song thân hỏi lý do tại sao, thì Chúa Giêsu trả lời rằng, thầy mẹ không nên ngạc nhiên, vì đây chính là chỗ của con, đây là nhà của Ngài, nơi cha Ngài là Thiên Chúa. Origen đã viết, Ngài nói tiên tri sẽ ở trong đền thờ của cha Ngài, cha mà Ngài mặc khải cho chúng ta, và Ngài nói là con của người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự lo lắng của mẹ Maria và Thánh Giuse về Chúa Giêsu cũng là sự lo lắng của mỗi cha mẹ giáo dục một người con, dẫn con cái vào cuộc sống và hiểu biết thực tại. Vì thế, ngày nay chúng ta cần đặc biệt cầu xin Chúa cho tất cả các gia đình trên thế giới, noi gương Thánh Gia Nazareth, các cha mẹ hãy nghiêm túc quan tâm đến sự tăng trưởng và giáo dục con cái mình, để chúng trưởng thành như những người có trách nhiệm và những công dân lương thiện, không bao giờ quên rằng đức tin là một hồng ân quý giá cần được nuôi dưỡng nơi chính các con cái, kể cả bằng gương sáng. Đồng thời chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi trẻ em được đón nhận như một món quà của Thiên Chúa, được tình thương của cha mẹ nâng đỡ, để có thể lớn lên như Chúa Giêsu, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và người đời. Ước gì tình yêu, lòng trung thành và tận tụy của mẹ Maria và Thánh Giuse là mẫu gương cho tất cả các đôi vợ chồng Kitô. Họ không phải là bạn hữu hay chủ nhân cuộc sống của con cái mình, nhưng là những người gìn giữ hồng ân khôn sánh này của Thiên Chúa. Ước gì sự thinh lặng của Thánh Giuse, người công chính, và gương của mẹ Maria đã cần giữ mọi sự trong tâm hồn, đưa chúng ta đi vào mầu nhiệm đầy đức tin và tình người của Thánh Gia. Tôi cầu chúc tất cả các gia đình Kitô sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa với cùng tình yêu và niềm vui của gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse. Trong ý hướng đó, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Dominum servit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
significiamo commissionibus Christi.
Oremus. Gratiam Domquesimus Domine, mentibus nostris infunde, utque angelo annunciante, Christi Filii de Incarnatione cognobimus, per passionem Iesu et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều ngôn ngữ và tóm tắt ý chính bài huấn giáo. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài nhận xét rằng, con Thiên Chúa đã muốn sinh ra trong một gia đình, qua đó mang lại cho gia đình một ý nghĩa cao thượng và chỗ đứng không thể thay thế được đối với con người và xã hội. Gia đình là chiếc nôi tự nhiên của trẻ em, gia đình là mảnh đất đầu tiên và không thể thay thế được, nơi mà con người và những liên hệ giữa con người bén rễ và được xây dựng. Xin mẹ Maria và Thánh Giuse giúp các cha mẹ giáo dục con cái và thông truyền đức tin cho chúng. Đức Thánh Cha cũng nói bằng tiếng Tây Ban Nha và sứ điệp của Ngài được trực tiếp truyền hình tới hàng chục ngàn người ở Madrid. Ngài nói,
saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana.
Tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha hiện diện ở đây trong buổi đọc kinh kính Đức Mẹ Maria. Từ đây tôi cũng chào thăm đông đảo các tín hữu tham dự thánh lễ của các gia đình được tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Ước gì Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse là mẫu gương đức tin, làm cho tình yêu được chiếu tỏa rạng ngời và củng cố đời sống của các gia đình. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, chúng ta hãy cầu xin để gia đình tiếp tục là món quà quý giá cho mỗi phần tử của gia đình, một niềm hy vọng vững chắc nhất cho toàn thể nhân loại. Và niềm vui chia sẻ cuộc sống theo Thiên Chúa mà chúng ta đã học biết từ cha ông chúng ta, thúc đẩy chúng ta biến thế giới thành một gia đình đức tin, một không gian hòa hợp liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Với ý hướng đó, chúng ta hãy chạy đến cùng mẹ Maria, mẹ Thiên Quốc của chúng ta, để mẹ tháp tùng các gia đình trong ơn gọi của họ, trở thành như một giáo hội tại gia và là tế bào nguyên thủy của xã hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Thánh lễ gia đình được cử hành lần thứ 6 tại Madrid sáng Chủ nhật hôm qua do Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục sở tại, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cùng với đông đảo các giám mục và linh mục tại quảng trường Colón. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Rucco khẳng định rằng chỉ có gia đình được quan niệm và sống hoàn toàn trong sự thật như ngôn ngữ rõ rệt và không thể hủy bỏ được của bản chất con người mới phản ánh chân trời hy vọng cho con người và xã hội thời nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài tổng kết các chuyến viếng thăm mục vụ tại hải ngoại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm 2012.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 19 tháng 4 trong năm 2012 sắp kết thúc, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tròn 85 tuổi và trở thành vị giáo hoàng cao tuổi đứng thứ 6 kể từ cuối thế kỷ thứ 14 đến nay. Tuy tuổi cao, nhưng trong năm nay Đức Thánh Cha đương kim vẫn thực hiện hai cuộc viếng thăm tại nước ngoài, cuộc viếng thăm dài gần 7 ngày từ 23 đến 29 tháng 3 tại Mexico và Cuba, vượt qua 21.000 cây số với 10 sinh hoạt khác nhau. Cuộc viếng thăm thứ hai dài 3 ngày tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 với cao điểm là ký và công bố tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại những điểm nổi bật trong các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngài đến thăm Mexico nhân dịp kỷ niệm 200 năm nước này được độc lập khỏi Tây Ban Nha và đến Cuba nhân dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái ở Encopre, mỏ đồng, bổn mạng của Cuba. Mexico rộng gần 2 triệu cây số vuông với 109 triệu dân cư, trong số này có hơn 99 triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 91,8% dân số. Đức Thánh Cha đến phi trường thành phố León của Mexico lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2012. Ngài không đến thủ đô Mexico ở vùng này quá cao, không hợp với sức khỏe của Đức Thánh Cha. Ngay trong diễn văn đầu tiên, Đức Thánh Cha nói:
"Tôi đến đây như người lữ hành đức tin, cậy mến. Tôi muốn củng cố trong đức tin các tín hữu Chúa Kitô, làm cho họ được kiên vững trong đức tin và khích lệ họ, làm cho đức tin được tái sinh động qua việc lắng nghe lời Chúa, các bí tích và cuộc sống phù hợp với đức tin. Nhờ đó, họ có thể chia sẻ niềm tin với tha nhân như những thừa sai nơi chính anh chị em của mình và làm men trong xã hội, góp phần vào cuộc sống chung tôn trọng nhau và an bình, dựa trên phẩm giá vô song của mỗi người, vốn được Thiên Chúa dựng nên và không ai hay quyền bính nào có quyền được quên lãng hoặc khinh rẻ. Đất nước này, đại lục này được kêu gọi sống niềm hy vọng nơi Thiên Chúa như một xác tín sâu xa, biến đổi nó thành một thái độ của tâm hồn và dấn thân cụ thể cùng nhau tiến bước về một thế giới tốt đẹp hơn. Hoạt động chính của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm là thánh lễ ngài cử hành lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25 tháng 3 2012 tại công viên 200 năm ở thành phố León, rộng hơn 14 hecta. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 250 hồng y, giám mục Mexico và tất cả các vị chủ tịch của 22 hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin cùng với nhiều giám mục thuộc đại lục này và lối 3.000 linh mục. Đảm trách phần thánh ca có ca đoàn 200 ca viên và ban nhạc gồm 60 nhạc công. Trong số 650.000 tín hữu hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có ông bà Tổng thống Felipe Calderón và nhiều quan chức chính phủ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu vượt thắng lối sống đạo hời hợt và khẳng định rằng, tại Aparecida, các giám mục toàn Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe đã sáng suốt nhìn xa trông rộng, đề ra chương trình canh tân và tái truyền giảng tin mừng cho các vùng đất này. Sứ mệnh truyền giáo đại lục ấy đang được thực hiện trong từng giáo phận một và có mục đích giúp mọi Kitô hữu chống trả lại cám dỗ của một lòng tin hời hợt, sống theo thói quen bề ngoài hay phá tán và không trung thực. Cần phải tái chiếm lại niềm vui là tín hữu Kitô, được nâng đỡ bởi niềm hạnh phúc nội tâm hiểu biết Chúa Kitô và thuộc về giáo hội theo gương của các thánh. Trong nghĩa đó, năm đức tin là một lời mời gọi hoán cải và canh tân đích thật, trở về với đấng cứu thế duy nhất của thế giới. Thật vậy, đức tin lớn lên khi được sống như kinh nghiệm của một tình yêu được tiếp nhận và được thông truyền như kinh nghiệm của ơn thánh và niềm vui.
Cuối thánh lễ trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, giữa lúc bao nhiêu gia đình bị chia rẽ và bị bó buộc phải di cư, nhiều gia đình khổ đau vì nghèo túng, nạn tham ô hối lộ, bạo lực trong gia đình, nạn buôn bán ma túy, cuộc khủng hoảng các giá trị hay nạn tội phạm, chúng ta hãy hướng về mẹ Maria để tìm sự ủi an, sức mạnh và niềm hy vọng. Với tâm tình này, tôi muốn đặt dưới ánh mắt hiền dịu của Đức bà Guadalupe đất nước này, toàn châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caraibi. Tôi tín thác từng người con của nó cho ngôi sao của công tác truyền giáo mới. Mẹ đã linh hoạt với tình hiền mẫu lịch sử Kitô của các vùng đất này bằng cách ban các đặc thái riêng biệt cho các biến cố lớn trong lịch sử của chúng, cho các sáng kiến cộng đoàn và xã hội, cho cuộc sống gia đình, cho lòng tôn sùng cá nhân và sứ mệnh truyền giáo cho đại lục đang diễn ra trong các vùng đất cao quý này. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn tiến đến cầu nguyện trong thinh lặng trước ảnh Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng toàn Mỹ Châu, và Ngài cũng làm phép 91 bản sao ảnh Đức Mẹ Guadalupe dành cho toàn thể 91 giáo phận tại Mexico.
Rời Mexico, Đức Thánh Cha đã đến phi trường thành phố Santiago de Cuba lúc 2 giờ rưỡi ngày 26 tháng 3 năm 2012, sau 4 tiếng bay từ thành phố León. Santiago là thành phố lớn thứ hai của Cuba với 400.000 dân cư và là một cảng thiên nhiên ở bờ biển đông nam của nước này. Santiago cũng nổi tiếng vì có đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba, và trong lịch sử, thánh Anton Claret, người Tây Ban Nha, đã từng làm giám mục tại đây. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Chủ tịch Raúl Castro nói, Cuba đón tiếp Ngài với lòng yêu mến và quý trọng, và tôi được vinh dự vì sự hiện diện của Ngài tại đây. Ông Castro cũng khẳng định rằng chính phủ Cuba chia sẻ với giáo hội công giáo nhiều lý tưởng, đặc biệt là hòa bình và sự cần thiết phải có một chế độ kinh tế thấm đượm tinh thần liên đới. Ông cho biết hiến pháp Cuba bảo đảm tự do tôn giáo hoàn toàn cho mọi công dân, và dựa trên căn bản đó, chính phủ Cuba giữ quan hệ tốt với mọi tôn giáo và các tổ chức tôn giáo tại nước này. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn đầu tiên, Ngài nhắc đến cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Cố Giáo Hoàng Juan Paulo II và những khát vọng chính đáng của nhân dân Cuba. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi rất vui mừng, chia vui với anh chị em về việc mừng 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Ngay từ đầu, Đức Mẹ đã hiện diện sâu rộng trong đời sống bản thân của người dân Cuba, trong các biến cố lớn của đất nước, đặc biệt là trong nền độc lập, được mọi người tôn kính như người mẹ đích thực của dân tộc Cuba. Lòng sùng kính đối với Đức Mẹ đã nâng đỡ đức tin và khuyến khích bảo vệ, cũng như thăng tiến những gì làm cho thân phận con người được xứng đáng hơn và các quyền căn bản của con người và còn mạnh mẽ tiếp tục ngày nay, chứng tỏ một cách cụ thể về sự rao giảng tin mừng một cách phong phú tại lãnh thổ này, cũng như những căn cội Kitô sâu xa tạo nên căn tính sâu đậm hơn của tâm hồn người Cuba.
Lúc 5 giờ chiều cùng ngày 26 tháng 3 năm 2012, Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kính đi từ tòa Tổng giám mục Santiago đến quảng trường Antonio Machio, cách đó 4 cây số, để chủ sự thánh lễ đầu tiên trên đất Cuba. Machio là vị tướng lãnh anh hùng cách mạng kháng chiến đã tham gia hai cuộc chiến giành độc lập. Về sau ông bị lưu đày và chết ở chiến trường ở miền Tây Cuba. Chủ tịch Raúl Castro và một số quan chức chính quyền cũng hiện diện trong hàng ghế đầu trước lễ đài, trên đó có đặt tượng Đức Mẹ Bác Ái cạnh bàn thờ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có tất cả 17 giám mục Cuba cùng với hàng chục giám mục khách, nhất là các vị đến từ vùng Caraibi, đặc biệt là năm hồng y đến từ các nước Mỹ, Chile, Santo Domingo và Barcelona, Tây Ban Nha. Ngoài ra có 350 tín hữu Cuba đến từ Miami. Trong bài giảng, sau khi diễn giải về ý nghĩa việc truyền tin của Chúa cho Đức Trinh Nữ Maria và mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, mầu nhiệm nhập thể tỏ cho chúng ta thấy phẩm giá vô song của mỗi người. Thiên Chúa đã ủy thác cho gia đình dựa trên hôn nhân, sứ mạng rất cao cả, là tế bào cơ bản của xã hội và là giáo hội tại gia đích thực. Đối với con cái mình, anh chị em phải trở thành dấu chỉ thực sự và hữu hình của tình yêu Chúa Kitô đối với giáo hội. Cuba đang cần chứng tá về lòng chung thủy, hiệp nhất của anh chị em, khả năng đón nhận sự sống con người, nhất là sự sống yếu đuối, và đang cần được giúp đỡ hơn cả. Theo Trung tâm Nghiên cứu Dân số của Đại học La Habana, tỷ lệ ly dị tại Cuba đã tăng gấp 3 lần trong 4 thập niên. Năm 1970, cứ 100 hôn phối thì có 22 vụ ly dị. Năm 2009, con số này tăng lên 64 vụ trên 100 cặp hôn phối.
Đức Thánh Cha đã giã từ Cuba ngày 28 tháng 3. Trong nghi thức tiễn biệt vào lúc 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, với sự hiện diện của Chủ tịch Nhà nước Cuba ông Raúl Castro, các quan chức chính phủ và Hội đồng Giám mục địa phương, Đức Thánh Cha cầu mong Cuba trở thành nhà của mọi người và của tất cả mọi người Cuba, trong đó có công lý và tự do với một bầu không khí huynh đệ thanh thản. Ngài cũng phê bình chính sách cấm vận mà Hoa Kỳ áp đặt trên Cuba từ nửa thế kỷ nay gây bao đau khổ cho dân lành. Đức Thánh Cha nói, sự tôn trọng và chăm sóc tự do vốn là điều tâm hồn mỗi người mong ước. Đó là điều không thể gạt bỏ để có thể đáp ứng một cách thích hợp những đòi hỏi cơ bản của phẩm giá con người và nhờ đó xây dựng một xã hội trong đó mọi người cảm thấy mình giữ vai chính không thể thiếu được trong việc xây dựng tương lai cuộc sống, gia đình và tổ quốc của mình. Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Cuba tìm được nơi Chúa Kitô sức mạnh cần thiết để xây dựng một xã hội liên đới, trong đó không ai cảm thấy bị loại trừ. Ngài giải thích rằng, con đường mà Chúa Kitô đề nghị cho nhân loại và mỗi người, mỗi dân tộc không hề cưỡng bách ai, trái lại là một yếu tố đầu tiên và chính yếu giúp họ phát triển đích thực. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì không một ai cảm thấy bị cản trở không thể tham gia vào công cuộc xây dựng xã hội và phát triển con người vì bị giới hạn những quyền tự do căn bản của mình, hoặc cảm thấy không bị thúc đẩy thi hành nghĩa vụ đó vì thờ ơ hoặc vì thiếu những phương tiện vật chất. Tình trạng này trở nên trầm trọng khi có những biện pháp hạn chế kinh tế áp đặt từ nước ngoài đang đè nặng một cách tiêu cực trên dân chúng.
Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm Liban, một nước bé nhỏ chỉ rộng gần 10.500 cây số vuông, tức bằng 1/30 nước Việt Nam, với dân số chỉ có hơn 4 triệu người, trong đó gần 60% theo Hồi giáo và phần còn lại 40% là tín hữu Kitô và 1,3% thuộc các tôn giáo khác. Lý do chính cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là để ký và trao tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, Ecclesia in Medio Oriente, Giáo hội tại Trung Đông. Lễ nghi ký tông huấn đã diễn ra lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 9 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Menkit ở Harissa trước sự hiện diện của đông đảo các vị lãnh đạo công giáo và cả Tổng thống Liban. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, khi nghĩ đến tình trạng giáo hội hiện nay tại Trung Đông, các nghị phụ đã suy tư về những vui mừng và đau khổ, lo sợ và hy vọng của các môn đệ Chúa Kitô sống tại miền này. Toàn thể giáo hội đã có thể nghe những tiếng kêu lo âu và cảm thấy cái nhìn tuyệt vọng của bao nhiêu người nam nữ ở trong tình trạng cam go về mặt con người và vật chất, sống những căng thẳng mạnh mẽ trong lo sợ. Họ là những người muốn theo Chúa Kitô là đấng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, nhưng nhiều khi họ bị ngăn cản. Vì thế tôi đã muốn cho thư thứ nhất của Thánh Phêrô được coi như nền tảng của tông huấn này, đồng thời giáo hội có thể chiêm ngưỡng những gì là đẹp và cao trọng trong các giáo hội tại Trung Đông. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tông huấn giáo hội tại Trung Đông giúp suy nghĩ lại hiện tại để hoạch định tương lai với cùng cái nhìn của Chúa Kitô. Qua những hướng đi kinh thánh và mục vụ, qua lời mời gọi đào sâu về linh đạo và giáo hội học, qua sự canh tân phụng vụ và huấn giáo, qua những lời kêu gọi đối thoại, tông huấn muốn vạch ra một con đường để tìm lại điều thiết yếu, đó là theo Chúa Kitô trong một bối cảnh khó khăn, nhiều khi đau thương, một bối cảnh có thể làm nảy sinh ra cám dỗ cố tình không biết đến hoặc quên đi thánh giá vinh hiển.
Tổng huấn giáo hội tại Trung Đông, ngoài phần lời tựa, nhập đề và kết luận, còn có 3 phần. Văn kiện này được soạn thảo dựa trên 44 đề nghị chung kết của Thượng hội đồng giám mục và mời gọi giáo hội công giáo tại Trung Đông, làm cho tình hiệp thông trong nội bộ của mình được sinh động, cởi mở đối với người Do Thái và Hồi giáo. Đây là một tình hiệp thông, hiệp nhất, cần đạt tới trong những bối cảnh khác biệt về địa lý, tôn giáo, văn hóa, xã hội, chính trị ở Trung Đông. Đồng thời, Đức Thánh Cha tái kêu gọi bảo tồn và thăng tiến các lễ nghi của các giáo hội Đông Phương, vốn là gia sản của toàn thể giáo hội Chúa Kitô. Tông huấn đề cập đến bối cảnh các tín hữu Kitô tại Trung Đông, trong đó nhiều người bị thiệt mạng, nạn nhân của sự mù quáng của con người, sống trong lo sợ và tủi nhục. Dường như không có những gì cản ngăn được tội ác của Cain. Tông huấn nhắc lại lập trường của tòa thánh về các cuộc xung đột trong vùng, về thành Jerusalem và về các nơi thánh. Văn kiện tái kêu gọi hoán cải và hòa bình. Hòa bình này không phải là vắng bóng xung đột, nhưng là an bình nội tâm và gắn liền với công lý, vượt thắng mọi sự phân biệt chủng tộc, phái tính và giai cấp, sống tinh thần tha thứ trong lĩnh vực riêng tư và cộng đồng. Phần 1 của tông huấn cũng đề cập đến đời sống Kitô và phong trào đại kết, việc đối thoại liên tôn với người Do Thái và Hồi giáo, lên án việc lạm dụng tôn giáo vào những cuộc xung đột không thể biện minh được đối với một tín hữu chân chính. Văn kiện này nhắc đến hai thực tại. Trước tiên là đặc tính đời với những hình thức nhiều khi có tính chất cực đoan. Tiếp đến là trào lưu cực đoan bạo động có liên hệ tới tôn giáo. Tông huấn cổ võ đặc tính đời, sự trung lập của nhà nước về tôn giáo một cách lành mạnh, chấp nhận sự cộng tác giữa chính trị và tôn giáo trong sự tôn trọng lẫn nhau. Tông huấn chống lại chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, dùng võ lực để cướp chính quyền và không am hiểu tôn giáo của người khác, chà đạp lương tâm và tôn giáo của tha nhân vì lý do chính trị. Vì thế, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo ở Trung Đông, qua gương sáng và giáo huấn, hãy làm tất cả những gì có thể để loại trừ đe dọa bạo lực dựa trên tôn giáo, gây chết chóc cho tín đồ các tôn giáo.
Tông huấn cũng đề cập đến vấn đề các tín hữu Kitô xuất cư khỏi Trung Đông. Một Trung Đông không còn hoặc chỉ còn rất ít Kitô hữu, thì không còn là Trung Đông nữa. Vì thế Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo tránh những chính sách hoặc chiến lược biến Trung Đông thành một màu sắc không còn phản ánh thực tại con người và lịch sử nữa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các vị chủ chăn của các giáo hội công giáo Đông Phương giúp các linh mục và các tín hữu của mình ở hải ngoại hãy giữ liên lạc với gia đình và giáo hội nguyên gốc của họ. Ngoài ra, Ngài kêu gọi các vị chủ chăn của các giáo phận đón nhận các tín hữu công giáo Đông Phương, hãy cho họ cơ hội cử hành phụng vụ theo truyền thống của họ. Trong phần thứ ba, tông huấn đề cập đến những chủ đề như lời Chúa là linh hồn và là nguồn mạch hiệp thông và chứng tá, phụng vụ và đời sống bí tích, cầu nguyện và hành hương, rao giảng tin mừng và bác ái, sứ mạng của giáo hội, sau cùng là việc huấn giáo và đào tạo theo tinh thần Kitô. Trong phần kết luận tông huấn nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo không những thoa dịu nỗi đau khổ của tất cả những người đang sống tại Trung Đông, nhưng còn loại trừ những nguyên nhân gây ra những đau khổ ấy, làm tất cả những gì có thể để đạt tới hòa bình.
Sáng Chúa Nhật 16 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trọng thể trước nửa triệu tín hữu tại bờ biển vùng thủ đô Beirut với nghi thức trao tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông cho đại diện của các giáo hội tại Trung Đông. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 300 giám mục Trung Đông và hàng trăm linh mục trong áo trùng thâm với dây stola màu trắng ngồi trước lễ đài. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, một đòi hỏi khẩn thiết đối với giáo hội là phục vụ và đối với các tín hữu Kitô là phải trở thành những người phục vụ đích thực theo hình ảnh Chúa Giêsu. Phục vụ là một yếu tố nền tảng trong căn tính các môn đệ của Chúa Kitô. Ơn gọi của giáo hội và của Kitô hữu là phục vụ như chính Chúa đã làm một cách nhưng không và cho tất cả mọi người không phân biệt ai. Vì thế, phục vụ công lý và hòa bình trong một thế giới không ngừng gia tăng chết chóc và tàn phá là một điều cấp thiết để dấn thân cho một xã hội huynh đệ hơn để kiến tạo tình hiệp thông. Anh chị em thân mến, tôi đặc biệt cầu xin Chúa ban cho vùng Trung Đông những người phục vụ hòa bình và hòa giải để tất cả mọi người có thể sống an bình và trong phẩm giá. Đó là một chứng tá thiết yếu mà các tín hữu Kitô phải làm ở đây trong sự cộng tác với tất cả mọi người thiện chí. Tôi kêu gọi tất cả anh chị em hãy hoạt động cho hòa bình, mỗi người theo cấp độ và tại nơi mình đang sống. Và tất cả anh chị em là những người đến dự thánh lễ này, hãy cố gắng ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, đấng đã trở nên người tôi tớ của mọi người để thế giới được sống. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Liban, chúc lành cho tất cả mọi dân tộc tại vùng Trung Đông yêu quý và ban cho miền này được ơn an bình của Chúa.
Cuối thánh lễ có nghi thức trao tông huấn cho các vị thượng phụ công giáo Đông Phương cùng với các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi và hàng chục đại diện giáo dân nam nữ. Đức Thánh Cha nói, với việc trao tông huấn này, bắt đầu công việc học hỏi và hấp thụ của tất cả mọi người giữ vai chính trong giáo hội, các vị mục tử, những người thánh hiến và giáo dân, để mỗi người tìm được niềm vui mới mẻ, theo đuổi sứ mạng của mình, được khích lệ và củng cố để thi hành sứ điệp hiệp thông và chứng tá, theo những khía cạnh khác nhau, nhân bản, đạo lý, giáo hội, linh đạo và mục vụ được trình bày trong tông huấn này. Tôi cầu chúc tông huấn là cuốn chỉ nam để tiến bước trên những nẻo đường đa dạng và phức tạp mà Chúa Kitô đã đi trước anh chị em.
Vừa rồi là bài tổng kết các chuyến viếng thăm mục vụ tại hải ngoại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm 2012. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về ý nghĩa nghi thức làm phép nhà và việc chúc lành vào mỗi buổi sáng.
Cha Anselm Green là đan sĩ Biển Đức của đan viện Münster Schwarzach thuộc bang Bavaria ở miền nam nước Đức. Cha là linh mục trị liệu tâm linh và là vị đồng hành thiêng liêng cao quý. Xin nhường lời cho cha nói về ý nghĩa nghi thức làm phép nhà và việc chúc lành vào mỗi buổi sáng. Các anh em đan sĩ linh mục và tôi, chúng tôi thường được các tín hữu công giáo mời đi làm phép nhà. Một gia đình vừa xây xong một ngôi nhà, và trước khi dọn đến ở, họ muốn mời một linh mục đến làm phép nhà mới. Họ cảm thấy cần phải thực hiện một nghi thức làm phép nhà trước khi vào cư ngụ. Nhu cầu làm phép nhà có từ thời xa xưa, lúc mà người ta cảm nhận được những nơi chốn nào đã được chúc lành. Người ta có thể cảm nghiệm cách rõ ràng điều này khi bước vào một ngôi thánh đường, với cảm giác là ngôi thánh đường đã được làm phép cùng với nghi thức thánh hiến. cũng có những ngôi nhà như bị ám hại, trong đó người ở không cảm thấy thoải mái. Chẳng hạn một gia đình kể cho tôi nghe rằng, trong ngôi nhà của họ, họ như có cảm tưởng bị trúc giữ. Gia đình này lại không hề mê tín dị đoan gì hết. Như thế thì hình như có những nơi chốn, những ngôi nhà mà không ai muốn đến ở. Trong khi đó thì nghi thức làm phép nhà khiến cho ngôi nhà có thể ở được vì đã được Thiên Chúa chúc lành. Sau Công đồng Chung Vatican II, Ủy ban Phụng vụ đã soạn và phát hành cuốn Chúc lành Roma với nhiều nghi thức chúc lành và thánh hiến khác nhau. Chẳng hạn như nghi thức làm phép nhà, làm phép xưởng, làm phép một phòng mạch, một văn phòng, một vườn trẻ, một trạm cứu hỏa, vân vân. Làm như thế tức là giáo hội công giáo đáp ứng nhu cầu của các tín hữu, cảm thấy cần phải chúc lành, làm phép những nơi chốn mà họ làm việc, hầu cho các nơi chốn ấy trở thành một phúc lành cho những người làm việc ở đó, cũng như cho những ai đến đây. Sách nghi thức chúc lành dọn sẵn cho mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh những bài đọc kinh thánh và các lời nguyện khác nhau. Cha Anselm Green, đan sĩ biển Đức viết tiếp, mỗi khi làm phép một ngôi nhà, tôi thường bắt đầu với bài đọc kinh thánh và lời Chúa Giêsu phán về việc xây nhà trên đá, hoặc với trình thuật phúc âm kể lại chuyện ông Gia-kêu đón rước Chúa Giêsu vào nhà mình. Tôi chú giải bản văn kinh thánh, rồi thêm vài lời về tầm quan trọng và ý nghĩa của căn nhà. Chúng ta không những cần có các căn nhà bên ngoài, nhưng cũng cần các ngôi nhà nội tâm nữa. Căn nhà là hình ảnh cho cách thức chúng ta phải xây dựng cuộc đời của mỗi người. Nó sẽ không bị đổ sập, cuốn trôi nếu chúng ta xây dựng cuộc đời trên đá tảng là Chúa Giêsu Kitô. Nó sẽ trở thành ngôi nhà cứu rỗi, một căn nhà mà trong đó chúng ta sẽ nên thánh và được cứu rỗi nếu Chúa Giêsu Kitô ngự vào và ban cho chúng ta đầy tràn ơn thánh của Người. Mỗi khi làm phép nhà, tôi thường để cho các trẻ em hướng dẫn đến từng căn phòng, rồi để cho chúng giải thích cho tôi nghe căn phòng sẽ được dùng vào mục đích gì, cũng như nói lên các chờ mong của chúng. Thông thường các trẻ em biết rõ cách thức kể chuyện theo lối nói riêng của chúng về những gì mà chúng cảm thấy cần phải được bảo vệ như thế nào và những gì mà Thiên Chúa có thể ban cho chúng. Sau đó tôi đọc một lời nguyện thích nghi, diễn tả đúng ý nghĩa và công dụng của mỗi căn phòng và cầu chúc cho mỗi căn phòng mang lại cho người ở các điều hứa hẹn, chẳng hạn như căn phòng nơi gia đình tụ họp thì mang lại sự bình an trầm lặng, nhà bếp thì tiếp sức ban sinh lực, các phòng tắm mang lại sự thanh tẩy, và phòng ngủ thì mang đến sự nghỉ ngơi và những giấc mơ êm ái nhẹ nhàng. Tôi không có cảm tưởng là các tín hữu công giáo gán cho nghi thức làm phép nhà những biểu tượng ma thuật phù phép. Không, trái lại các tín hữu công giáo mong muốn được ở trong những khoảng không gian đã được chúc lành. Như thế cuộc sống riêng tư cũng như của toàn gia đình được Thiên Chúa chúc phúc. Họ muốn cảm nhận rằng ngôi nhà họ sống không phải chỉ là một kiến trúc bên ngoài, nhưng còn phải là một nơi chốn chứa đầy phép lành của Thiên Chúa nữa. Cha Anselm Green, đan sĩ biển Đức, nói tiếp về việc chúc lành ban sáng như sau. Đối với riêng tôi, thì để khởi sự tốt đẹp một ngày sống, tôi thường giơ tay chúc lành cho tất cả những ai từng tỏ bày cùng tôi, qua thư từ hoặc lời nói, các khó khăn của họ. Bậc cha mẹ tìm thấy niềm an ủi trong việc chúc lành không những cho ngày sống của họ, nhưng còn cho cả con cái họ nữa. Như thế họ có cảm tưởng con cái họ không đơn độc trên đường đi, nhưng chúng được bảo trợ dưới phúc lành của Thiên Chúa. Một linh mục thừa sai kể cho tôi nghe rằng, mỗi buổi sáng, cha đến nhà thờ lúc 5 giờ với sách thần vụ để đọc kinh và để suy gẫm. Ngay khi cha vừa mở cửa nhà thờ, một giáo lý viên lão thành nhanh chân bước vào, đến ngồi bên cạnh cha giữ thinh lặng trong vòng một tiếng đồng hồ. Một ngày vị thừa sai hỏi cụ giáo lý viên tại sao cụ lại làm như thế. Ông trả lời, con đi xuyên qua làng và dừng lại nơi mỗi căn chòi. Con tưởng tượng đến những người đang sống trong đó, họ làm gì, phải chịu đau khổ thế nào, họ cần gì và mong ước gì. Và con chúc lành cho họ, và vì thế mà con cần đến một giờ đồng hồ. Cụ giáo lý viên này có trực giác rất mạnh về ý nghĩa của việc chúc lành và biết làm cho tuổi già trở nên phong phú. Cụ không còn làm được những việc to tát, nhưng cụ chúc lành cho người dân của làng cụ. Cụ đúng thật là một phúc lành của Thiên Chúa cho toàn thể dân làng. Đọc Thánh Vịnh 85, lạy Chúa xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Con lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho mọi kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng chí về người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của người hằng chiếu tỏ trên đất nước chúng ta. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý sẽ đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.